Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế, phát thanh từ nước Pháp, Tú Anh, Thủy My, Anh Vũ và Thanh Hà. Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 2, 2016. TPP, Hiệp định thành lập vùng mậu dịch xuyên Thái Bình Dương được ký kết tại New Zealand. Hàn Quốc đe dọa bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên nếu lãnh thổ bị đe dọa. Chủ nhân trang mạng Wikileaks tuyên bố sẵn sàng nộp mình cho cảnh sát Anh. Hòa đàm Syria tạm ngừng cho đến cuối tháng 2. Mỗi ngày một sự kiện, chiếc ghế tổng thống Miến Điện tương lai vẫn còn để trống. Kính thưa quý thính giả, Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương đã được 12 quốc gia thành viên long trọng ký kết vào ngày hôm nay 4 tháng 2 tại Auckland, New Zealand. Đối với Hoa Kỳ, hôm nay là một ngày lịch sử, Hiệp định TPP là vũ khí ngăn chặn Bắc Kinh kiểm soát thương mại thế giới. Sau 5 năm đàm phán gay go, 12 quốc gia thành viên, từ châu Mỹ cho đến châu Á và châu Đại Dương chung quanh Thái Bình Dương đã ký kết hiệp định, bao trùm một khu vực lớn nhất thế giới. Văn kiện này phá bỏ hàng rào quan thuế giữa các đối tác, gồm Úc, New Zealand, Chile, Mexico, Peru, Canada, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam và Hoa Kỳ. Đối với Washington, kế hoạch thành lập vùng mậu dịch tự do lớn nhất thế giới là một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc kiểm soát kinh tế toàn cầu. Từ Washington, Tổng thống Barack Obama khen ngợi TPP là con đường lý tưởng nhất, mà theo ông cải thiện đời sống cho 800 triệu công dân trong lĩnh vực dịch vụ và tiêu thụ hàng hóa. Tổng thống Mỹ nhận định TPP cho phép Hoa Kỳ chứ không phải là Trung Quốc chỉ đạo kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 và đặc biệt ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong thông điệp hướng về công luận quốc nội, chủ nhân Nhà Trắng cho là hiệp định này tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ vừa củng cố vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ. Ông kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm phê chuẩn TPP. Lý do tại sao? Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Portet giải thích.
Ngay sau thông báo ký hiệp định tại New Zealand, Tổng thống Obama mau chóng bày tỏ mãn nguyện. Ông ca ngợi thỏa thuận đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ ở nước ngoài và tạo công ăn việc làm tại Mỹ, theo nguyên văn lời ông. Tuy nhiên, giờ đây là vấn đề áp dụng hiệp định. Để làm việc đó thì cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội nếu như phe Cộng hòa về nguyên tắc vẫn ủng hộ tự do hóa, ban đầu đã thúc đẩy thủ tục đàm phán nhanh với cách biểu quyết đơn giản là chống hay không, nhưng giờ đây phe này dường như lại tỏ ra không mấy vội vàng. Lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, muốn hoãn lại việc phê chuẩn hiệp định cho tới tận sau ngày bầu cử Tổng thống mùng 8 tháng 11 tới, mục đích là để tước đi cái gọi là chiến thắng của ông Obama. Đại diện đặc biệt về ngoại thương Mỹ Michael Froman ủng hộ nhanh chóng thông qua hiệp định. Ông nhấn mạnh rằng việc phê chuẩn chậm trễ sẽ làm Mỹ thiệt hại khoảng 100 tỷ đô la. Đảng Dân Chủ thì vẫn chống lại thỏa thuận. Các công đoàn lo ngại hiệp định sẽ làm mất đi công ăn việc làm của người Mỹ. Hai ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders, thì chống đối kịch liệt từ đầu, còn Hillary Clinton khi còn là Ngoại trưởng thì bảo vệ hiệp định, nhưng giờ đây chiến dịch tranh cử buộc bà trở thành người phản đối gay gắt.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Bình Nhưỡng thông báo phóng hỏa tiễn, Hàn Quốc cảnh báo sẽ không khoan nhượng. Seoul vào ngày hôm nay cảnh báo không dung thứ Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn đạn đạo thử nghiệm đe dọa lãnh thổ của Hàn Quốc. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Vài tuần lễ sau vụ thử hạt nhân, Bình Nhưỡng đã báo cho ba cơ quan Liên Hiệp Quốc ý định phóng một hỏa tiễn mang theo vệ tinh trong khoảng ngày 8 đến ngày 25 tháng 2, thời điểm được chọn lựa khiến người ta cho rằng ngày phóng hỏa tiễn sẽ là ngày 16 tháng 2, tức ngày sinh nhật Kim Jong-un, cha của Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố việc Bình Nhưỡng loan báo bắn hỏa tiễn tầm xa sau vụ thử hạt nhân là mối đe dọa cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như toàn thế giới và không thể dung thứ được. Theo bà Park, cần phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đủ sức răn đe để Bình Nhưỡng ý thức được rằng sẽ không sống sót nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định quân đội tăng cường năng lực phòng không để có thể ngăn chặn mọi hỏa tiễn hay mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc. Về phía Nhật Bản, cũng đã ra lệnh bắn chặn mọi tên lửa nếu chắc chắn rằng sẽ rơi xuống lãnh thổ Nhật. Việc Bình Nhưỡng lại phóng hỏa tiễn sẽ làm tăng áp lực lên đồng minh chính là Bắc Kinh, hiện vẫn chưa muốn nghe theo yêu cầu tăng cường trừng phạt của Washington.
Trong khi đó, tại Bình Nhưỡng, báo chí chính thức loan báo ông Kim Jong-un chủ trì hội nghị chống tham nhũng và làm quyền lực trong đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên.
việc Bắc Triều Tiên nhìn nhận có tình trạng tham nhũng trong đảng cầm quyền là sự kiện hiếm hoi. Tuy nhiên, theo hãng tin KCNA, hiện đang có một loạt vấn đề cần phải khẩn cấp giải quyết. Hội nghị này là dịp để chỉ trích việc tìm kiếm đặc quyền đặc lợi, lạm dụng chức quyền và nạn quan liêu trong đảng. Tham dự hội nghị chống tham nhũng lần này là các ủy viên Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương. Nạn dịch tham nhũng đang hoành hành ở mọi cấp độ trong xã hội Bắc Triều Tiên. Nếu muốn thăng tiến, được hưởng chế độ cung cấp nhu yếu phẩm hay thuốc men đều phải hối lộ. Trong bảng xếp hạng năm 2015 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Bắc Triều Tiên đứng cuối bảng cùng với Somalia.
Còn tại Trung Quốc, Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên mất chức vì bị cáo buộc có hành vi bất trung với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Vũ cho biết thêm thông tin.
Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin Chủ tịch Tứ Xuyên, một trong số những tỉnh trọng yếu của Trung Quốc, đã chính thức bị cách chức và bị cáo buộc bất trung với Đảng Cộng sản. Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng cáo buộc Chủ tịch Tứ Xuyên, ông Ngụy Hoành, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng. Tân Hoa Xã cho biết thêm, Chủ tịch Tứ Xuyên trong quá trình điều tra đã không chịu nhận tội vi phạm các quy tắc chính trị và tổ chức của Đảng. Về những cáo buộc như vậy, ông Ngụy Hoành đã bị cách chức vụ Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy. Ngụy Hoành có thể từng là một nhân vật thân cận với Chu Vĩnh Khang, nhân vật cao cấp nhất của chế độ bị thanh trừng cách đây gần một năm. Ông này cũng đã từng lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên trước khi thăng tiến lên Trung ương.
Cũng tại Trung Quốc, một cựu lãnh đạo công an bị buộc tội thủ tiêu người tình để bịt miệng.
Hôm qua, chính quyền Trung Quốc thông báo một cựu quan chức cao cấp lãnh đạo công an khu Nội Mông bị buộc tội giết người. Theo báo chí địa phương, nạn nhân vụ án chính là người tình định tố cáo các hành vi phi pháp của vị lãnh đạo công an trên. Thông cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, ông Triệu Lê Bình, 64 tuổi, bị truy tố vì tội giết người, tham nhũng và tàng trữ súng và thuốc nổ. Ông Triệu từng là lãnh đạo công an khu tự trị Nội Mông trong suốt 7 năm và đã nghỉ hưu từ năm 2012. Ông cũng từng là phó chủ tịch khu tự trị. Theo báo chí Trung Quốc, cựu quan chức này bị bắt năm ngoái vì tình nghi đã sát hại một phụ nữ trẻ là người tình của ông ta. Người phụ nữ này bị giết vì định phát giác những việc làm phi pháp của vị cựu lãnh đạo công an. Trong thông cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ra hôm qua nói rõ ông Triệu bị tình nghi cố ý giết người và lợi dụng vị trí lãnh đạo công an khu Nội Mông để trục lợi và đã nhận hối lộ khối lượng lớn tiền.
Chủ nhân trang mạng tiết lộ tin mật WikiLeaks, Julian Assange tuyên bố sẵn sàng ra nộp mình cho cảnh sát Anh. Theo AFP, ông Julian Assange cho biết ông sẵn sàng rời khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London, nơi ông lưu vong từ 3 năm qua để tránh các vụ kiện, nhưng với điều kiện là nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về bắt người tùy tiện khẳng định ông sai trong vụ kiện Anh và Thụy Điển. Anh Vũ giải thích.
Trong thông cáo ra hôm nay, Julian Assange tuyên bố xin trích, nếu ngày mai Liên Hiệp Quốc thông báo tôi thua trong vụ kiện Anh và Thụy Điển, tôi sẽ ra khỏi sứ quán vào trưa ngày thứ Sáu để cảnh sát Anh bắt giữ. Nhà sáng lập trang WikiLeaks cũng nói thêm, còn nếu tôi thắng kiện và các bên nhà nước bị cáo buộc hành động phi pháp, tôi đề nghị được trả lại hộ chiếu ngay và chấm dứt mọi ý đồ bắt giữ tôi. Julian Assange, 44 tuổi, quốc tịch Úc, là chủ trang mạng WikiLeaks, đã tung ra những thông tin bí mật động trời về quân sự, ngoại giao và liên quan đến nhiều nước khác trên thế giới hồi năm 2010. Sau đó, ông bị cáo buộc cưỡng bức một phụ nữ Thụy Điển từ hồi 2010. Ông bị châu Âu phát lệnh truy nã. Assange không muốn đến Thụy Điển để hầu kiện vì sợ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử tội tiết lộ bí mật quốc gia. Từ sang tháng 6 năm 2012, ông chạy vào sứ quán Ecuador tại London sống lưu vong. Tháng 9 năm 2014, Julian Assange đâm đơn kiện chính quyền Thụy Điển và Anh Quốc lên nhóm công tác về bắt người tùy tiện của Liên Hợp Quốc, coi việc chính quyền hai nước trên buộc ông phải sống ẩn dật, lưu vong trong sứ quán Ecuador là hành vi phạm pháp. Ngày mai, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc sẽ có phán quyết về vụ kiện của nhà sáng lập WikiLeaks, mặc dù các quyết định của nhóm công tác này không mang tính ràng buộc nhưng có thể là một sức ép có tác động đến việc trả tự do cho Julian Assange.
Tại Đức, cảnh sát đề phòng xảy ra tình trạng xâm phạm tình dục tập thể tương tự như đêm giao thừa. An ninh đã được bố trí nghiêm ngặt cho lễ hội hóa trang Cologne. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Theo truyền thống, lễ hội chính thức khai mạc vào đúng 11 giờ 11 phút địa phương, bắt đầu bằng Weiberfastnacht, tức Carnival dành cho phụ nữ. Lễ hội hóa trang Cologne hàng năm thu hút khoảng 1,5 triệu người tham dự, diễn ra trong 6 ngày, sẽ kết thúc vào thứ Tư tới. Những người tham dự tùy thích hóa trang, nhưng nhà chức trách khuyến cáo không nên giả trang thành quân thánh chiến. Có đến 2.500 cảnh sát đến từ khắp nước Đức tuần tra trên các đường phố, gấp 3 so với năm ngoái. Một điểm an ninh cho phụ nữ được đặt tại trung tâm thành phố. Buổi tối, nhờ những đèn chiếu di động, thành phố được thắp sáng hơn bình thường, tránh một số góc tối. Các tình nguyện viên Hội Hồng Thập Tự và những người tình nguyện cứu hộ cũng đến trợ giúp. Các vụ bạo động đêm giao thừa dương lịch vừa qua vẫn còn ám ảnh mọi người. Hơn 1.000 đơn kiện đã được nộp, trong đó có nhiều đơn của các phụ nữ bị tấn công tình dục mà các thủ phạm, theo cảnh sát, hầu hết là người tị nạn hay nhập cư gốc Bắc Phi. Vụ này làm toàn nước Đức rúng động.
Cảnh sát Đức cũng đang truy nã 4 nghi can thánh chiến Daesh ở thủ đô Berlin và nhiều tỉnh ở phía Bắc. Những nghi can này là người Algeria, sống trà trộn với người tị nạn ở các trung tâm tiếp cư và dường như đang chuẩn bị khủng bố. 2 trong số 4 nghi can đã bị bắt. Còn tại Pháp, ân xá quốc tế lên án tình trạng khẩn cấp. Ngày hôm nay, tổ chức Amnesty International ra báo cáo lên án tình trạng khẩn cấp ban hành tại Pháp làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu Quốc hội Pháp không triển hạn thêm quyết định đã được ban hành từ sau các vụ tấn công tại Paris ngày 13 tháng 11 năm ngoái. Dự kiến đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng sẽ được thảo luận tại Quốc hội Pháp trong tuần tới, ngày 9 tháng 2 tại Thượng viện và ngày 16 tại Hạ viện. Còn tại Geneva, hòa đàm về Syria đã bị gián đoạn ít ra cho đến ngày 25 tháng 2. Tin này do đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura thông báo.
Sau cuộc tiếp xúc kéo dài vài giờ với các đại diện đối lập Syria trong một khách sạn ở Geneva hôm qua, đặc phái viên đã phải ra thông báo tạm nghỉ trong cuộc thương lượng hòa bình vừa được khởi sự vài ngày. Ông Mistura cho biết đã ấn định ngày 25 tháng 2 tới đây các bên sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán. Ông khẳng định đây không phải là kết thúc hay là thất bại, mà là các bên còn nhiều việc phải làm để khởi động lại tiến trình chính trị. Trước ngày các bên trở lại bàn đàm phán, như dự tính sẽ có một cuộc họp của các nhóm nước ủng hộ Syria, bao gồm 20 nước có liên quan đến hồ sơ, hoặc là những nhóm nước ủng hộ chế độ Damas hay ủng hộ đối lập, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 11 tháng 2 tại Munich. Trong khi đó, hôm nay trên thực địa chiến trường Syria, quân đội chính phủ tiếp tục giành thắng lợi về quân sự, đang tiến vào tỉnh Aleppo, một thành trì của phe nổi dậy. Pháp và Hoa Kỳ đã lên án gay gắt cuộc tấn công chỉ nhằm vào các nhóm đối lập và thường dân này.
Trong khi đó, thì hội nghị quốc tế tài trợ cho Syria vẫn khai mạc tại Anh với mục tiêu 9 tỷ đô la. Mục tiêu hội nghị quy động 9 tỷ đô la là mức hỗ trợ nhân đạo tối thiểu, theo Liên Hiệp Quốc, là rất cần thiết cho nạn nhân Syria. Thông tin viên Muriel Denkwa từ London tường trình.
Les organisateurs de la conférence de Londres se disent déterminés à faire pression sur les États.
Các đối tác tổ chức hội nghị London là Anh Quốc, Đức, Na Uy, Kuwait và Liên Hiệp Quốc cương quyết gây áp lực lên các quốc gia để mỗi nước tăng gấp đôi phần đóng góp tài chính, nhưng họ cũng muốn ngăn cản tình trạng gọi là một thế hệ bị đánh mất, có nghĩa là một thế hệ người Syria không được giáo dục, không có công ăn việc làm và không có tương lai. Thủ tướng Anh David Cameron tiếp đón hơn 70 lãnh đạo quốc tế, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cùng nhiều đại diện của các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân. Mục tiêu của hội nghị này là huy động được khoảng 8 tỷ euro cho các nạn nhân của cuộc xung đột Syria. Các nhà tài trợ được kêu gọi mở hầu bao, nhưng không chỉ có vậy, Thủ tướng Anh còn muốn có những hành động cụ thể như tạo công ăn việc làm, lập ra các chương trình giáo dục cho những gia đình tị nạn tại một số quốc gia láng giềng với Syria. Ông Cameron cũng đề nghị tạo điều kiện cho các trao đổi kinh tế giữa Jordani và Liên hiệp châu Âu và áp đặt số lượng tối thiểu người Syria cần được tiếp nhận trong một số lĩnh vực. Trước lời kêu gọi này, các nhà tài trợ tỏ ra rất nhiệt tình. Hôm qua, Liên hiệp châu Âu vừa thông qua một quỹ trợ giúp trị giá tổng cộng 3 tỷ euro để hỗ trợ những người tị nạn Syria sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, đổi lại việc Ankara nỗ lực ngăn cản làn sóng nhập cư vào châu Âu.
En contrepartie de l'aide d'Ankara pour freiner les flux migratoires vers l'Europe.
Đối phó với làn sóng tị nạn, Hy Lạp là ải địa đầu của Liên hiệp châu Âu cam kết sẽ hoàn tất 5 trung tâm tị nạn trước ngày 15 tháng 2 này.
Bộ Quốc phòng Hy Lạp hôm nay thông báo đã sẵn sàng lập 5 hotspots, tức trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn trước thời hạn cam kết. Các đảo Hy Lạp nằm sát bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ là nơi người tị nạn Syria ồ ạt đổ sang, từ đó chễ chàng đi sang các nước châu Âu. Kể từ đầu tháng Giêng năm nay, người tị nạn vẫn không ngừng tới Hy Lạp với số lượng tổng cộng 62.000 người. Việc Hy Lạp bất lực trước việc kiểm soát dòng người tị nạn đã đe dọa không gian tự do đi lại Schengen. Một loạt nước châu Âu đã phải lập trạm kiểm soát biên giới để đối phó với dòng người nhập cư. Các trạm hotspot có chức năng ghi danh và lập hồ sơ người tị nạn là một biện pháp chủ yếu trong chính sách nhập cư chung của Liên hiệp châu Âu theo đề xướng của Pháp và Đức. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pháp tới thị sát một hotspot mới lập của Hy Lạp tại đảo Lesbos, nằm sát Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tiếp nhận khoảng một nửa số người vượt biển mỗi ngày vào nước này.
Châu Mỹ Latin hợp sức chống đại dịch Zika. Dịch siêu vi gây bệnh dị dạng sọ não nơi trẻ sơ sinh buộc các quốc gia phải hợp lực đối phó. 14 nước châu Mỹ Latin, khu vực bị lây nhiễm nặng nhất, đã triệu tập hội nghị khẩn cấp vào ngày hôm qua tại Montevideo, thủ đô của Uruguay, trong không khí lo âu, với thông tin siêu vi lây truyền qua đường tình dục tại Mỹ. Bộ trưởng Y tế 14 nước châu Mỹ Latin, trong đó có Brazil và Colombia, hai quốc gia bị lây nhiễm nặng nhất, họp khẩn cấp đối phó chống siêu vi Zika và diệt muỗi. Theo Giám đốc Cơ quan Y tế xuyên châu Mỹ, khả năng lây lan của Zika rất nhanh, gây lo ngại cho toàn khu vực. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, ít nhất 26 nước châu Mỹ và 4 triệu người sẽ bị lây bệnh. Biện pháp phòng chống đầu tiên là diệt muỗi. Brazil, nước chủ nhà đón tiếp Thế vận hội 2016, cho biết đã huy động 522.000 người trong chiến dịch diệt muỗi. Nhiều trường hợp lây nhiễm đã được báo cáo tại Thái Lan, Indonesia, châu Á, vùng nhiệt đới, được xem là có nguy cơ dịch lây lan cao nhất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chiếc ghế tổng thống Miến Điện tương lai vẫn còn để trống, đó là chủ đề của mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đã tiếp thu Quốc hội với đa số áp đảo. Chiến thắng bầu cử tháng 11/2015 tạo ra một niềm hoan hỷ trong công luận, muốn đất nước sớm lật qua trang sử gần nửa thế kỷ độc tài. Tiến trình chuyển giao quyền lực tại Miến Điện tuy thông suốt tại Quốc hội, dường như đang gặp khó khăn trong bước tiếp thu hành pháp. Trong cuộc họp báo đầu tiên, chỉ được thông báo vào giờ chót vào hôm nay 4 tháng 2, bà Aung San Suu Kyi đã phải tìm cách trấn an dân chúng. Trong vấn đề chọn tổng thống, chúng ta phải thực hiện một cách thận trọng. Người ta cho chúng ta đến tháng 3, đừng lo ngại, quý vị sẽ được thông báo đúng lúc. Về thành phần bộ trưởng, bà Aung San Suu Kyi cũng nói là chưa đến lúc thành lập chính phủ. Là ngọn đuốc dẫn đường của phong trào dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bị hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo cấm làm nguyên thủ quốc gia, vì có chồng là người ngoại quốc và con mang quốc tịch nước ngoài. Để lách chướng ngại này, năm ngoái bà Aung San Suu Kyi cho biết có cách bí mật, không làm tổng thống nhưng đứng trên tổng thống. Từ khi tiết lộ bí kíp trong cuộc họp báo quốc tế hồi tháng 11 năm 2015, truyền thông và công luận Miến Điện tìm cách đoán xem mưu kế của khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991 như thế nào. Ai có thể chấp nhận làm tổng thống hình thức để nhận lệnh của một vị lãnh đạo cao hơn là bà Aung San Suu Kyi? Hiện nay có ba nhân vật được báo chí dự đoán là các ông Tin Oo, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, bạn học của khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991, hay là Kim Yo-win, bác sĩ riêng của bà. Nhân vật thứ ba là cựu tướng Suleiman, Chủ tịch Quốc hội mãn nhiệm, tuy thuộc phe quân phiệt, nhưng trong 1-2 năm gần đây, ông đã có nhiều tín hiệu cởi mở với phe dân chủ đến mức bị cách chức chủ tịch đảng cầm quyền trước ngày tổng tuyển cử. Vấn đề là chuyện kéo dài bí mật tên tuổi của tổng thống tương lai đã làm dân chúng hoang mang. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ còn phải đối phó với thế lực của phe quân đội, tự động kiểm soát 25% số ghế đại biểu và đủ túc số để phủ quyết mọi tu chính hiến pháp. Theo lịch trình, các dân biểu ở hai viện quốc hội và đại biểu của phe quân đội sẽ đề cử ba ứng cử viên thay thế Tổng thống Thanh Sen, mãn nhiệm kỳ vào cuối tháng 3. Một khi tiếp thu được chính quyền, con đường trước mặt của bà Aung San Suu Kyi cũng chưa hết gian nan. Lèo lái một đất nước suy tàn vì chế độ quân phiệt, muốn làm dân chúng không thất vọng, nhiệm vụ chế độ mới không phải là dễ dàng. Phải giải quyết được cuộc nội chiến sắc tộc kéo dài hơn 60 năm, phải cải cách xã hội, xóa bỏ bất công, bài trừ tham nhũng, chấn hưng và lành mạnh nền kinh tế mà nhiều lĩnh vực vẫn do các doanh nhân có quan hệ với chế độ quân sự tham ô kiểm soát. Cuối cùng là phải thành công thuần hóa phe quân đội. Trong chốc lát, phần 2 của RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà phụ trách. Tiếp theo đó, chúng tôi xin phát lại tạp chí Alexandre Dumas, cực giỏi viết văn, tuyệt đỉnh nấu ăn do Tuấn Thảo biên soạn, phát lần đầu vào ngày 21 tháng 2 năm 2014. Sau đây là phần thời sự bổ sung so sánh hai cuộc tuần tra của Mỹ tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 30 tháng Giêng năm 2016, khu trục hạm Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan, nhưng hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận ngay lập tức rằng chiến hạm Mỹ đã được giao phó nhiệm vụ tuần tra vì quyền tự do hàng hải, chống lại những yêu sách quá đáng của các bên tranh chấp. Địa bàn Hoàng Sa được Mỹ chọn trong lần tuần tra Biển Đông thứ hai này đã gây bất ngờ không ít vì hầu hết giới phân tích đều cho rằng Washington sẽ tiếp tục các hoạt động khẳng định quyền tự do lưu thông trên biển tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang củng cố tiền đồn, trên nền 7 bãi đá hay rạn san hô mà họ kiểm soát. Trong bài phân tích mang tựa đề Trung Quốc bác bỏ cuộc tuần tra vì quyền tự do hàng hải mới nhất của Mỹ tại Biển Đông, đăng trên trang web báo Nhật Bản The Diplomat ngày 2 tháng 2 vừa qua, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc Shannon Chesi đã so sánh cơ sở pháp lý khác nhau mà Mỹ đã dựa trên đó để tiến hành hai chiến dịch vì quyền tự do hàng hải vừa qua tại Hoàng Sa và Trường Sa và cách phản ứng khác nhau của Trung Quốc.
Theo tác giả bài báo, chiến dịch tuần tra của chiến hạm Mỹ Curtis Wilbur trong vùng Hoàng Sa đã được đặc biệt thiết kế để khẳng định quyền đi qua vô hại một vùng lãnh hải mà không cần phải thông báo trước. Đây là điều mà cả Trung Quốc lẫn Việt Nam vẫn yêu cầu mỗi khi tàu thuyền nước ngoài quá cảnh lãnh hải ở quần đảo Hoàng Sa.
Trong lúc Việt Nam phản ứng nhẹ nhàng, tuyên bố tôn trọng quyền đi qua vô hại vùng lãnh hải của mình phù hợp với luật lệ quốc tế, thì Trung Quốc đã gay gắt phản đối hành động của Mỹ, cho rằng chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và tiến vào vùng lãnh hải của Trung Quốc mà không có phép. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngay sau khi chiến dịch Mỹ diễn ra, đã giải thích như sau. Theo luật về lãnh hải và vùng tiếp giáp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tàu nước ngoài được sử dụng cho mục tiêu quân sự phải được sự phê duyệt của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nếu muốn đi vào lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính bộ luật đó vốn đòi hỏi tàu nước ngoài phải được Bắc Kinh chấp thuận trước rồi mới được vào lãnh hải Trung Quốc, ngay cả trong trường hợp đi qua vô hại là đối tượng mà Hoa Kỳ muốn chống lại khi tung ra chiến dịch tuần tra gần đảo Triton ở vùng Hoàng Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nêu bật vấn đề đó khi loan báo về chiến dịch hôm 30 tháng Giêng vừa qua.
Chiến dịch này thách thức nỗ lực của cả ba bên tranh chấp, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, nhằm hạn chế sự tự do và các quyền tự do hàng hải xung quanh các thực thể địa lý mà họ tuyên bố chủ quyền bằng các chính sách đòi nước khác phải xin phép hay thông báo trước khi đi qua vùng lãnh hải. Những yêu sách quá mức liên quan đến đảo Triton không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã được phản ánh trong Công ước về Luật Biển.
Qua ngày 1 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã cực lực bác bỏ lập luận trên đây của Mỹ và tuyên bố rằng cái gọi là chiến dịch tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đã được tiến hành bất chấp an ninh chủ quyền, các quyền và lợi ích của các quốc gia ven biển, làm tổn hại nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Phát ngôn viên Trung Quốc không ngần ngại tố cáo, điều đó về bản chất là hành vi theo đuổi chủ nghĩa bá quyền hàng hải của Mỹ dưới vỏ bọc tự do hàng hải. Đối với Bắc Kinh xin trích, hành động thị uy quân sự và tạo ra sự căng thẳng mà Mỹ đang làm dưới chiêu bài tự do hàng hải
là nguyên nhân lớn nhất của tình trạng quân sự hóa Biển Đông. Ông Lục Hàng còn khẳng định rằng quân đội Trung Quốc cùng tàu hải quân và máy bay đã có phản ứng ngay lập tức trước sự hiện diện của tàu Curtis Wilbur. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng không có tàu hải quân Trung Quốc nào bám theo chiến hạm Mỹ lần này, trái với lần trước trong trường hợp tàu USS Lassen vào tháng 10 năm ngoái gần đá Subi.
Chiến dịch Trường Sa không công nhận lãnh hải nhân tạo, mặc dù cuộc tuần tra năm ngoái tại Trường Sa của chiếc USS Lassen và chiến dịch của chiếc USS Curtis Wilbur gần đảo Chi Tôn Hoàng Sa cuối tháng Giêng vừa qua đều nhằm mục tiêu bảo vệ quyền tự do hàng hải, nhưng lý do pháp lý đằng sau mỗi chiến dịch hoàn toàn khác nhau.
Chiến hạm Lassen đã di chuyển bên trong vùng 12 hải lý của đá Subi, đã được Trung Quốc bồi lên thành đảo nhân tạo để chứng tỏ lập trường của Mỹ, theo đó thực thể địa lý này về phương diện pháp lý vẫn được coi là một bãi đá nửa chìm nửa nổi, chứ không phải là một hòn đảo thực thụ. Cũng chính vì lý do đó mà phản ứng chính thức của Trung Quốc, dù rất giận dữ, nhưng mang tính chất cố tình mập mờ. Bắc Kinh đã đả kích Mỹ về việc xâm phạm khu vực 12 hải lý xung quanh đá Subi, nhưng không tuyên bố rõ ràng rằng thực thể này có vùng lãnh hải hay không. Ngược lại, chiến dịch tiến hành trong vùng quanh đảo Chi Tôn mang tính chất rõ ràng hơn. Trung Quốc quả là đã đòi hỏi một cách rõ ràng một vùng lãnh hải chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Chiến dịch của Mỹ như vậy đã nhằm chống lại hai khía cạnh trong các yêu sách của Trung Quốc và cả của Việt Nam. Các yêu cầu đối với tàu chiến nước ngoài là phải xin phép trước khi quá cảnh vùng biển gần thực thể địa lý có liên quan và phương thức được sử dụng để vẽ đường cơ sở xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Như chuyên gia James Kaska thuộc trường Hải chiến Mỹ đã giải thích, Trung Quốc đã vẽ một đường cơ sở thẳng trái phép chung quanh toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, và đó là một điều bất hợp pháp. Chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải tại Hoàng Sa như vậy mang ý nghĩa dứt khoát hơn, vì nó cho thấy rõ những yêu sách cụ thể của Trung Quốc và quan điểm của Mỹ bác bỏ những đòi hỏi quá đáng, không phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo nhận định của The Diplomat, hành động của Hoa Kỳ tại Hoàng Sa đánh vào Trung Quốc một cách mạnh mẽ hơn, vì Bắc Kinh đã tuyên bố một cách rõ ràng một vùng lãnh hải chung quanh quần đảo Hoàng Sa, trái với trường hợp mơ hồ của Trường Sa, và do đó họ có thể phản ứng mạnh hơn đối với hành động bị coi là một sự vi phạm của Mỹ. Cho dù đến giờ chưa có dấu hiệu nào cho thấy là Trung Quốc sẽ phản ứng dữ dội hơn.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tournée pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulenden Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bang Moulenden Chauvin Koufab.
Fruité des notes de cassis.
Bang Moubik Venet Chang Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Il y a des flaques qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène. Ça lui fait peur. Les nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge, des photos, des fleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner.
à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est.
Quý vị vừa nghe phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. TPP, hiệp định thành lập vùng mậu dịch xuyên Thái Bình Dương được ký kết tại New Zealand. Hàn Quốc đe dọa sẽ bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu lãnh thổ bị tấn công. Chủ nhân trang Wikileaks tuyên bố sẵn sàng nộp mình cho cảnh sát Anh. Hòa đàm Syria tạm ngừng cho đến cuối tháng 2. Mỗi ngày một sự kiện, chiếc ghế Tổng thống Miến Điện tương lai vẫn để trống. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Nước Pháp đã quá mệt mỏi vì tranh luận kéo dài trên dự luật tước quốc tịch đều được phản ánh qua nhiều tờ báo Paris hôm nay. Thế nhưng trước hết, xin được điểm qua bài viết trên tờ Le Figaro nói về trào lưu mới đang rất thịnh hành tại Trung Quốc, đó là các vụ tự thú, tự phê trước ống kính của đài truyền hình. Thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh Patrick Saint-Paul nhắc lại, gần đây khán giả Trung Quốc đã trông thấy con trai của nam tài tử nổi tiếng Thành Long, tức là Jackie Chan, lên đài truyền hình để xin lỗi cả nước vì cái thói nghiện xì ke. Thế rồi một cô diễn viên đã thành danh nhờ mạng Internet trước các ống kính truyền hình cũng tỏ ra là hối hận sâu sắc vì cô đã từng ăn mặc kém nghiêm chỉnh và khoe mình trước một chiếc xe hơi rất đắt tiền. Lại cũng trên đài truyền hình, người ta đã trông thấy một nhà báo chuyên về tài chính của Trung Quốc thú tội là đã gây hoảng loạn trên các sàn chứng khoán hồi mùa hè năm ngoái, kèm theo đó là những thiệt hại vô cùng to lớn cho kinh tế nước nhà. Màn tự thú tự phê mới nhất vừa được công chiếu trên đài truyền hình Trung Quốc liên quan đến chủ của hiệu sách ở Hồng Kông, ông Quế Dân Hải. Trước ống kính truyền hình, ông này đã cúi mặt, tỏ thái độ rất ăn năn, cái cổ gây tử vong mà ông là tác giả. Có điều, vụ việc đã diễn ra từ 11 năm trước đây. Bắc Kinh mở rộng các màn tự thú kiểu này với tất cả các công dân nước ngoài. Ông Quế Dân Hải chẳng hạn là người mang quốc tịch Thụy Điển.
Hàng trăm triệu khán giả Trung Quốc chứng kiến những màn tự thú, tự phê bình thống thiết đó, và đây là vũ khí mới của ông Tập Cận Bình để đánh lạc hướng công luận.
Theo nhiều phân tích của báo Le Figaro, thì lãnh đạo Trung Quốc muốn chứng minh rằng đất nước rộng lớn này trong tay ông được cai trị một cách rất kỳ cương. Đồng thời, những ai biết tự giác, nhìn nhận lỗi lầm thì cũng có hy vọng sẽ được khoan hồng. Điều mà tờ báo gọi là công lý theo cái cách diễn giải của Tập Cận Bình. Trong mô hình đó, đài truyền hình trở thành những cái phòng để cho người ta xưng tội. Thông tín viên của tờ báo không ngần ngại gọi những màn tự thú kiểu này là những chương trình truyền hình thực tế.
Thực ra, theo như đánh giá của tờ báo, thì những cảnh gian dựng, những màn tự thú, tự kiểm được phơi bày ra trước công chúng kiểu này không có gì mới mẻ. Ông Tập Cận Bình chỉ làm sống lại một truyền thống đã có từ thời đại phong kiến, và truyền thống đó đã lên đến đỉnh cao dưới thời Mao Trạch Đông. Đài truyền hình giờ đây chỉ khoác lên truyền thống đó một lớp vỏ bọc mới.
Trên mạng xã hội có người mỉa mai đặt câu hỏi, phải chăng là Trung Quốc không còn cần đến các tòa án? Và công luận có thể tin được rằng truyền hình nhà nước CCTV là một bằng chứng bảo đảm rằng Trung Quốc là một nhà nước pháp quyền hay không. Cũng báo Le Figaro có một bài viết thứ nhì thú vị không kém, nói về một viện bảo tàng mới vừa được mở cửa ở Bắc Kinh. Đặc điểm của bảo tàng này là chuyên dành để trưng bày những công cụ pháp lý từng được sử dụng trong các phiên tòa xét xử những cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhìn sang Cuba, một quốc gia cộng sản khác, báo Kinh tế Lezeco nhận định, kinh tế sẽ là chủ đề chính của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 7 diễn ra vào tháng 4 tới.
Không như Trung Quốc, mà cũng không như Việt Nam, Cuba sẽ tự tìm cho mình một mô hình phát triển mới trong tiến trình chuyển đổi từ một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế thị trường. Vừa sang trang những năm tháng bị cộng đồng quốc tế cô lập, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Cuba, ông Rodrigo Manmierka Dias đã tuyên bố ý định rất rõ ràng của La Habana. Theo ông thì quốc gia này đã từng bị Tây Ban Nha đô hộ, rồi lại bị đặt dưới trướng của Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là một thời gian dài bị cô lập. Trong giai đoạn khó khăn đó thì Cuba đã được Liên Xô giúp đỡ. Giờ đây, châu Á, châu Âu và cả châu Mỹ Latin đều là những điểm tựa của Cuba. La Habana sẽ không đóng cửa một khi mà các tập đoàn của Mỹ đầu tư vào. Thế nhưng, Cuba cũng sẽ duy trì một thế cân bằng. Nói cách khác thì tiến trình chuyển đổi của mô hình kinh tế Cuba sẽ đi từng bước và mô hình đó xoay quanh hai trục. Một là Cuba vẫn sẽ là một nền kinh tế kế hoạch hóa. Hai là ở đó các tập đoàn nhà nước vẫn đóng một vai trò chủ đạo. Có điều là Habana trên cả hai vế này đều phải tuân thủ logic kinh tế, tức là phải làm ăn có hiệu quả và đem lại lợi nhuận.
Hồ sơ nhập cư tại châu Âu một lần nữa lại chiếm rất nhiều các trang báo trong ngày. Tờ Libération Thiên Tà dành hai trang để nói về cử chỉ đầy tình người của dân cư đảo Lesbos, Hy Lạp trước các làn sóng người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào. Điều bất công là Liên hiệp châu Âu giàu có chẳng những đã không tiếp tay với Hy Lạp mà còn cứng giọng dọa trục xuất Athens khỏi khối tự do đi lại Schengen.
Tờ Le Monde được chạy hàng tựa trên trang nhất, người tị nạn 2.300 đứa trẻ chết trên Địa Trung Hải trong vòng 5 tháng. Cũng trên trang nhất của tờ báo là hình ảnh xác một đứa bé trên bãi biển. Ở trong phần trang văn hóa thì cũng tờ báo này đã chụp bức ảnh đen trắng mà trong đó nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị nằm úp mặt trên bãi biển của đảo Lesbos trong tư thế của cậu bé người Syria Eilan cuộc đi. Sáng kiến của ông Ngài Vị Vị là nhằm thức tỉnh công luận, bởi vì mọi người còn nhớ xác của Ireland đã trôi vào bãi biển Lesbos và hình ảnh một đứa bé nằm chết còng queo trên con đường đi tìm sự sống đã được công bố hồi tháng 9 năm ngoái. Hình ảnh đó đã làm cả thế giới phải xúc động. Liền sau đó thì Liên hiệp châu Âu đã họp khẩn để giải quyết thảm cảnh của người nhập cư. Các lãnh đạo châu Âu đã thi nhau đưa ra rất nhiều những tuyên bố, những quyết tâm. Thế nhưng rồi, cộng đồng quốc tế đã làm gì từ đó tới nay? Từ bức ảnh về cái chết thảm khốc của cậu bé Alan tới nay, 5 tháng đã trôi qua, thực tế phũ phàng là Địa Trung Hải vẫn cướp đi sinh mạng của 304 đứa trẻ khác. Dửng dưng trước thảm cảnh nhân đạo đó, nhiều tờ báo như Le Figaro hay Le Echo cùng xoáy vào câu hỏi là liệu châu Âu cần mất bao nhiêu tiền để đóng cửa không gian tự do đi lại Schengen, và đóng cửa như vậy thì kinh tế của châu Âu thiệt hại những gì? Báo Công giáo La Croix lo lắng, đóng cửa không gian Schengen, Pháp tốn hết 10 tỷ euro, còn tờ Le Monde cho rằng sẽ có đến 3% tổng sản phẩm nội địa của Pháp không cánh mà bay.
Thời sự y tế vẫn tập trung để nói về hiểm họa virus Zika. Châu Mỹ là tình tuyên chiến với virus Zika, đó là tựa của báo Le Zico, vào lúc mà 14 bộ trưởng y tế của châu lục này họp khẩn tại Montevideo, Uruguay.
Trang khoa học của Le Figaro khẳng định kẻ thù số 1 vẫn là loài mũi vằn, cho dù đã phát hiện một vài trường hợp lây nhiễm từ người sang người qua đường tình dục. La Croix bồi thêm, kênh lây nhiễm này trước mắt không gây lo ngại. Đáng chú ý hơn cả là trường hợp của những bà mẹ đang mang thai. Hiện tại có khoảng 20 phụ nữ đang mang thai tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp như Martinique, Guyana đã bị lây nhiễm. Vẫn trong lĩnh vực y tế, vào lúc mà 26 quốc gia trên thế giới đang phải đương đầu với loài mũi độc này, thì tờ Libération chú ý đến ung thư, một căn bệnh hiểm nghèo khác. Tờ báo gióng tiếng chuông báo động, giá thuốc điều trị tăng đến mức chóng mặt trên toàn thế giới. Libération chơi chữ với hàng tựa, sốt giá thuốc chống cancer. Trước khi đưa ra một vài con số tiêu biểu, chẳng hạn như là năm 2004, tiền thuốc trên thế giới để đẩy lui được căn bệnh hiểm nghèo này là 24 tỷ đô la. Năm 2008, khoản chi phí đó tăng lên thành 40 tỷ và năm ngoái là 80 tỷ đô la. Tờ báo quy trách nhiệm cho các đại tập đoàn dược phẩm của thế giới tận dụng cơ hội để làm giàu.
Pháp mệt mỏi với tranh cãi về việc tước quốc tịch. Hồ sơ này đã được nhắc tới gần như hàng ngày kể từ gần 3 tháng nay, từ khi Tổng thống Pháp François Hollande trịnh trọng thông báo trước Quốc hội lưỡng viện được triệu tập bất thường vài ngày sau loạt khủng bố ở Paris 13 tháng 11 năm ngoái.
Tờ báo thân hữu Le Figaro tiết là phía bên hành pháp đã liên tục chống đánh xuôi kèm thổi ngược về hồ sơ này, cả hai cánh tả hữu cùng bị chia rẽ sâu rộng. Còn Libération thiên tả thì cũng đã quá mệt mỏi với hồ sơ nói trên. Stop là vỏn vẹn bốn chữ cái được in thật to trên trang nhất của tờ báo trước khi Libération giải thích một cách đơn giản. Dự luật sửa đổi hiến pháp hợp thức hóa thủ tục tước quốc tịch bắt đầu làm cho tất cả mọi người chán ngán. Dù chỉ là một biện pháp mang tính biểu tượng và chẳng có hiệu quả gì, thế nhưng sáng kiến đó cũng đã bắt đầu làm thối rữa các cuộc tranh luận, và tệ hơn nữa là càng nói, càng đi sâu vào vấn đề thì lại càng chẳng có ai hiểu gì về biện pháp đó cả. Bên cánh tả thì không muốn đưa vấn đề này ra chút nào, còn bên cánh hữu thì dù tuyên bố ủng hộ biện pháp cứng rắn của Tổng thống Hollande, nhưng chắc chắn là sẽ không một ai trong hàng ngũ của đảng đối lập nhượng bộ để cho ông Hollande giành lấy phần thắng trên hồ sơ này. Nói một cách khác thì Libération xem biện pháp tước quốc tịch để chống mọi đe dọa khủng bố là một cái bẫy mà tự Tổng thống François Hollande đã tung ra, và để rồi ông cũng sẽ là nạn nhân đầu tiên rơi vào chiếc bẫy đó. Trước khi đóng lại các trang báo ngày hôm nay, xin thưa với quý thính giả của đài RFI tại Paris rằng nếu như quý vị yêu thích đọc sách thì báo Libération cho biết tối nay nhà văn nữ người Việt Nam Linda Lê hội ngộ với độc giả của bà tại hiệu sách Le Cahier de Colette ở quận 4 Paris từ 6 giờ chiều. Tại đây Linda Lê sẽ ký sách đề tặng và giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình mang tên Roman. Cũng xin thưa luôn, Roman là cái tên của một trong ba nhân vật chính trong truyện. Cũng Libération đã từng có dịp giới thiệu tác phẩm này của Linda Lê trong ấn bản hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Linda Lê đã kết nối văn học với tâm tình của những con người xa xứ.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Alexandre Dumas, cực giỏi về viết văn, tuyệt đỉnh nấu ăn, do Tuấn Thảo phụ trách.
Mỗi lần nhắc đến cái tên của Alexandre Dumas, mọi người đều nghĩ tới sự nghiệp văn chương đồ sộ của văn học người Pháp. Những quyển tiểu thuyết nổi tiếng của ông như Ba chàng ngựa lâm pháo thủ hay là Ba tước Monte Cristo từng làm say mê nhiều thế hệ độc giả. Nhưng giới ghiền đọc tiểu thuyết Dumas ít khi nào được biết là ngoài viết văn, ông còn có cái tài nấu ăn.
Trong ngành ẩm thực của Pháp, ông Alexandre Dumas được liệt vào hàng sành điệu. Nhưng để hiểu vì sao Alexandre Dumas lại thích nấu ăn, để hiểu vì sao trước khi mất, ông đã nỗ lực hoàn tất quyển tự điển ẩm thực, thì trước hết ta phải nhìn vào thân thế của nhà văn. Alexandre Dumas sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc ở vùng Normandie. Nhờ công lao chiến trường mà ông nội của nhà văn là Alexandre Antoine David de la Payetterie được vua Louis XIV phong làm hầu tước. Ông David được cử sang đảo Haiti, thời bấy giờ còn được gọi là Saint-Domingue, để cai quản các đồn điền nông trại. Tại vùng đất thuộc địa, ông có con với một nàng hầu da đen. Nói như vậy có nghĩa là thân phụ của nhà văn Alexandre Dumas là người có hai dòng máu.
Ông Thomas David sinh ra trên đảo Haiti, ba thập niên trước khi chế độ nô lệ được bãi bỏ sau thời cách mạng Pháp. Nối nghiệp tổ tiên, ông Thomas David chọn nghề nhà binh, trở thành nhân vật da màu đầu tiên được nâng lên hàng tướng lãnh, quân hàm cao nhất sau chức thống soái trong giới chỉ huy quân đội Pháp thời bấy giờ. Do bất đồng quan điểm với tướng Bonaparte nhưng cuộc viễn chinh Ai Cập, ông Thomas David bị bãi chức vào năm 1802, tức là đúng vào năm nhà văn Alexandre Dumas ra đời. Đến khi tướng Bonaparte lên ngôi trở thành hoàng đế Napoleon đệ nhất và trị vì trong hơn 10 năm, tướng David bị thất sủng, chết trong cảnh nghèo khổ do đã dám đối đầu với Napoleon. Ông Thomas David sẽ không bao giờ nhận được tiền trợ cấp xứng đáng dành cho một viên chỉ huy có công lao với đất nước. Buồn tình sinh bệnh, tướng Thomas David qua đời khi nhà văn Alexandre Dumas mới lên 3 tuổi rưỡi. Mồ côi cha rất sớm, ông Alexandre Dumas được đưa về gia đình bên ngoài nuôi nấng dạy dỗ. Ông ngoại của nhà văn Alexandre Dumas là Charles Labouret, chủ của một quán trọ nằm gần thị trấn Soissons. Nhờ có tài nấu ăn nên ông trở thành nhà đầu bếp chính thức của gia đình công tước Orléans. Theo sử gia Jean Tullard, nhà văn Alexandre Dumas thời còn nhỏ thích làm bếp với mẹ và ông ngoại. Chính ông Charles Labouret đã sáng chế và dạy cho đứa cháu ngoại cách nướng gà theo công thức 3 tầng. Bất kể là gà, vịt hay ngỗng, ông Charles Labouret không xiêng que để nướng ngang, mà là cột dây để nướng dọc. Thịt gia cầm ở đây được ướp sẵn, rồi dùng dây để treo lên ở 3 độ cao khác nhau. Tầng cao nhất thường là một con ngỗng, tầng thứ nhì là vài con gà, tầng thứ ba là một chục con chim cút. Thịt gia cầm càng béo thì càng treo trên cao. Khi bắt đầu nướng thì mỡ ngỗng và các gia vị ướp thịt sẽ chảy xuống giúp cho các tầng ở phía bên dưới được nướng giòn mà thịt vẫn không khô.
Thời niên thiếu, ông Alexandre Dumas thiếu chăm chỉ siêng năng trong công việc học hành nên ông không đỗ đạt cao. Thật ra, ông nuôi mộng văn chương. Đối với ông, bằng cấp không quan trọng cho lắm vì ông nghĩ rằng nếu không sống nhờ nghề văn chương thì cùng lắm thì ông sẽ mở quán trọ nấu ăn kiếm sống qua ngày. Thời gian đầu, ông kiếm sống nhờ vào làm việc cho một văn phòng công chứng, nhờ văn hay chữ đẹp và một phần là nhờ vào sự gửi gắm của ông ngoại nên ông được công tước Orléans tuyển về làm thư ký. Ngoài công việc ghi chép biên thư, ông còn phải lo sổ sách, giao nhận gửi hàng cho gia đình này. Chính trong giai đoạn này mà ông bắt đầu sáng tác viết lách. Ông sáng tác theo nhiều thể loại khác nhau, nhưng các tác phẩm ăn khách của ông vẫn là kịch nói và tiểu thuyết.
Alexandre Dumas cho ra mắt tác phẩm đầu tay năm ông 23 tuổi, nhưng mãi đến 5 năm sau thì ông mới bắt đầu gặt hái thành công. Báo chí thời bây giờ có trào lưu đăng truyện thành nhiều tập, nhiều kỳ. Alexandre Dumas biến cái mốt thời thượng thành một sở trường. Ông không làm việc một mình mà làm việc với một nhóm tác giả, trong đó người có công nhất vẫn là Auguste Maquet. Cả nhóm soạn cốt truyện rồi phân chia công việc để có thể sáng tác một cách liên tục đều đặn. Tiểu thuyết phiêu lưu với nhiều pha gây cấn hành động, cưỡi ngựa, đấu kiếm, tất cả được lồng vào một bối cảnh lịch sử đầy dẫy những nhân vật hào hiệp, chi tiết ly kỳ, biến các tác phẩm của nhóm sáng tác Alexandre Dumas thành những kịch bản lý tưởng cho kỹ nghệ điện ảnh Hollywood sau này. Nhờ vào sự hỗ trợ của nhóm mà sức sáng tác của Alexandre Dumas trở nên mạnh mẽ dồi dào. Trong số khoảng 250 tác phẩm mà ông đã để lại, chắc chắn có nhiều tác phẩm không phải hoàn toàn là do ông viết. Nhưng bù lại một số tác phẩm của Alexandre Dumas trở thành kiệt tác khi ông đưa nhiều chi tiết đời tư vào trong truyện. Sự báo thù của bá tước Monte Cristo là một cách để cho Alexandre Dumas phục hồi danh dự của người thân phụ. 4 chàng người lâm pháo thủ, D'Artagnan, Athos, Porthos và Aramis, tuy dựa vào những nhân vật có thật, nhưng cá tính của mỗi nhân vật cũng như quan hệ của họ lại mô phỏng theo tình bạn của tướng David với 3 bằng hữu cùng lứa tuổi với ông là Jean-Louis Espagne, Louis Chrétien Carrière de Beaumont và Joseph Pistum. Alexandre Dumas đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Thời ông cho xuất bản 4 chàng người lâm pháo thủ, tức là vào năm 1844, các tòa soạn trả tiền nhượng bút cho ông cao gấp 10 lần so với mức trung bình. Mỗi dòng chữ của ông đăng trên báo được trả 3 quan pháp thời bấy giờ, trong khi người khác chỉ nhận được có 30 xu. Lúc sinh tiền, Alexandre Dumas nổi tiếng là mê gái, ham vui và háo ăn. Điều này chỉ đúng có một phần. Về đời tư thì nhà văn chỉ có một đời vợ, nhưng sau khi ly hôn, ông lại có quan hệ với khá nhiều phụ nữ. Alexandre Dumas cũng ham vui tiệc tùng, ông không ngại bỏ tiền mua vui, thết đãi bằng hữu, người thân, cho nên dù kiếm được tiền nhưng vẫn không đủ để trang trải cho nếp sống xa hoa, cho yến tiệc vương giả.
Thế nhưng, Alexandre Dumas hoàn toàn không háo ăn mà lại ăn uống rất sành điệu. Một chai rượu thượng hạng, dù có đắt cách mấy, ông vẫn không tiếc tiền mua. Trong quyển nhật ký của mình, nhà soạn nhạc cổ điển Rossini có kể lại những bữa tiệc rượu thịnh soạn mà Alexandre Dumas tổ chức để đãi bạn hiền. Trong đó có văn hào Victor Hugo, vì cả hai nhà văn sinh cùng một năm, năm 1802. Cả hai người bạn, Rossini và Hugo, đều biết rằng Alexandre Dumas từ lâu đã nuôi mộng viết một bộ sách chuyên về nghệ thuật ẩm thực, gợi hứng từ bậc tiền bối như Taillevent và các bậc đàn anh là Brillat Savarin và Marie-Antoine Carême. Thật ra, ý định viết một quyển sách ẩm thực đã manh nha từ lâu, thấp thoáng ló dạng trong các quyển sổ tay hành trình, nhưng các chuyến đi thưởng ngoạn ở miền Nam nước Pháp, Đức, Ý hay Tây Ban Nha, Alexandre Dumas thường gắn liền hình ảnh của những nơi ông đi qua với hương vị của các món ăn, với cách mô tả thấu đáo, chi tiết, tỉ mỉ.
Theo nhà sử học André Castelou, trong quyển L'Histoire à Table, tạm dịch là lịch sử bên bàn ăn, nghệ thuật ẩm thực đối với Alexandre Dumas không đơn thuần là một cái thú hưởng thụ. Chính ra đó là một niềm đam mê mà nhà văn đã có từ thời thiếu thời. Ông thường hay nói đùa rằng chữ nghĩa buộc ông phải vắt óc tìm tòi, trong khi nấu nướng đem lại cho ông một niềm vui khó tả, như ngẫu hứng trời ban. Sử gia Jean Vitoux trong quyển Histoire et Gastronomie, lịch sử và ẩm thực, đi xa hơn nữa khi cho rằng Alexandre Dumas không phải là một người cưỡi ngựa xem hoa, ngồi trên yên ngựa để mô tả vẻ đẹp của một loài hoa. Ông Alexandre Dumas mô tả chi tiết từ màu sắc đến mùi hương với tâm hồn của một người trồng hoa. Nói cách khác, Alexandre Dumas không giống như một nhà phê bình ẩm thực mà lại không biết làm bếp. Ông nói về chuyện ăn uống qua lăng kính trải nghiệm, những gì ông đã làm thử, những mùi ông đã từng nếm. Dù gì đi nữa thì một khi đã giải nghệ văn chương, rửa tay gác bút, thì ông Alexandre Dumas lao vào việc soạn quyển từ điển và ẩm thực. Alexandre Dumas mất khoảng 2 năm trời để viết xong bộ sách này. Để tránh bị chi phối, ông về ở ẩn tại vùng Finistère. Bản thảo hoàn tất được đưa cho nhà xuất bản Alphonse Lemaire, nhưng rốt cuộc Alexandre Dumas đột ngột từ trần vài tháng sau đó. Bộ sách này chỉ được trình làng đầu năm 1872, một năm sau ngày ông mất. Quyển từ điển ẩm thực của Alexandre Dumas không đơn thuần là một bộ sách hướng dẫn nấu ăn. Nó tựa như một vận tập biên khảo, kết hợp nhiều nguồn tài liệu, dễ đọc nhờ văn phong dí dỏm, hấp dẫn nhờ các giai thoại thú vị bất ngờ, qua lời kể của một số nhà đầu bếp trứ danh như ông Villarmeau, một trong những tên tuổi của làng ẩm thực Pháp thời bây giờ.
Tính tổng cộng, bộ từ điển ẩm thực của Alexandre Dumas có đến 3 phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên đồ sộ nhất, dày cả ngàn trang với hơn 3.000 công thức nấu ăn khác nhau. Mãi đến năm 1960, một phiên bản ngắn gọn hơn được trích từ bộ từ điển này, chủ yếu bao gồm công thức nấu ăn và những chú thích về nguồn gốc của các món. Phiên bản thứ 3 hoàn chỉnh hơn, dày 670 trang, với từ vựng sắp đặt theo hệ thống và đi kèm với các chú thích, tiểu sử, tài liệu tham khảo lịch sử, trích dẫn bổ sung về những cuốn hồi ký, ghi chép ẩm thực mà Alexandre Dumas đã từng làm trong các quyển sổ tay hành trình.
Bộ sách này cho thấy niềm đam mê cũng như sự thích thú của một người sành điệu. Cuốn sách mở đầu bằng một bài giới thiệu về sự hình thành của nghệ thuật ẩm thực, từ nguồn gốc ban đầu của nó cho tới thế kỷ thứ 19. Nếu chỉ là một bộ sách về công thức nấu ăn thì người đọc dễ bị nhàm chán. Alexandre Dumas viết bộ sách này như thể ông viết tùy bút hoặc soạn kịch bản tiểu thuyết. Ông đưa vào bài viết của mình những giai thoại cá nhân, những mâu chuyện khôi hài nhưng không lạc đề. Ông trích dẫn một số tác phẩm văn học thi ca khi tác phẩm đó có nhắc đến ẩm thực. Thậm chí, ông sáng tác một số bài thơ có vần có điệu để mô tả công thức chế biến món ăn. Theo lời ông André Castelou, khi lướt qua bộ sách này, người đọc nhanh chóng nhận ra ngay nhà văn Alexandre Dumas, dù không có chức danh chuyên gia ẩm thực, nhưng ông lại nắm rất vững các đề tài ông đang đề cập đến. Quyển sách là một cách để cho nhà văn chia sẻ niềm đam mê của ông với độc giả, nhưng đồng thời nó cho thấy là nấu ăn là một cái nghề tay trái. Nếu không thành công trong sự nghiệp văn chương thì có lẽ Alexandre Dumas đã trở thành một nhà đầu bếp trứ danh. Niềm đam mê đầu đời rốt cuộc trở thành tác phẩm cuối đời. Alexandre Dumas là một người không biết che giấu tài năng, cực giỏi nấu ăn, tuyệt đỉnh viết văn.
Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày mai sau phần điểm báo như thường lệ sẽ là tạp chí văn hóa do Thanh Phương phụ trách, nói về soạn giả Viễn Châu, vua vọng cổ Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của giáo sư dân tộc học, nhạc học Trần Quang Hải. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Ravaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Pain Surface do ca sĩ Slimy trình bày.
My friend.